Đạo tràng Tịnh Tông Hồng Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, giảng ngày 25 tháng 12 năm Canh Tý, tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 28. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn văn kinh Pháp Tạng Tỳ Khiêu, bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng trải qua năm đại kiếp và Ngài đã thành tựu được hạnh nguyện của mình, đó là xây dựng, kiến tạo lên một thế giới Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thanh tịnh, mênh mông rộng lớn, được tạo thành bởi 21 vô số cõi Phật. Sau khi chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu tác bạch với Đức Phật rồi, thì bây giờ Đức Phật liền khen rằng thật lành thay, ông nay đã đến thời nói cho khắp thế gian được hiểu và được biết, đại chúng khi nghe rồi sẽ được lợi ích lớn, và ở trong cõi đó để dần dần tu tập được thành tựu viên mãn vô lượng đại thệ nguyện. Ở đây chúng ta thấy là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khen ngợi Pháp Tạng Tỳ Khiêu là lành thay, ông nay đã đến thời, hay còn có thể nói là nay đã đúng thời rồi. Ông gì có thể, hay là ông gì hãy vì tất cả thế gian, tất cả trời người, tất cả chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới để mà tuyên nói, khiến cho đại chúng được nghe, được biết, được hiểu về lợi ích thù thắng, về đại nguyện của ông, và khiến cho những chúng sinh ở trong cõi nước của ông, hoặc rằng ở cõi nước mà họ đang ở đó để tu tập dần dần được thành tựu viên mãn vô lượng đại nguyện vậy. Sau khi nghe Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khen ngợi và sách tiến khích lệ như vậy, ngay lúc bấy giờ Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu liền bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, xin thương xót lắng nghe. Như chỗ sở nguyện của con, nay con được nói hết. Chúng ta thấy đấy, sau khi được Đức Phật khen ngợi và khích lệ, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỳ Khiêu liền bạch với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, xin thương xót lắng nghe. Xin thương xót lắng nghe. Như chỗ sở nguyện của con, nay con được nói hết. Tức là Pháp Tạng Tỳ Khiêu bạch với Đức Phật rằng, trải qua năm đại kiếp thực hành Bồ Tát Đạo của con, nay con đã chứng ngộ được đạo quả vô thượng Bồ Đề, đã thành tựu được cõi nước trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Thành nguyện cứu độ của con đối với tất cả chúng sinh nay cũng đã viên mãn. Cho nên kính xin Đức Thế Tôn hãy thương xót lắng nghe. Nhưng như chỗ sở nguyện của con nay con gì? Con xin được nói hết. Đó. Tức là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu bạch với Đức Phật rằng tất cả cái chỗ sở nguyện của con mà con tu tập thành tựu từ khi gặp Đức Thế Tôn, xuất gia tu đạo, được Đức Thế Tôn dạy bảo, khuyến khích, động viên, rồi thì hiện các thế giới tịnh uế ở khắp trong mười phương để cho con lựa chọn. Sau khi lựa chọn rồi, trải qua năm đại kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo, lấy 21 vô số cõi Phật để kiến lập thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh viên mãn như ngày hôm nay. Nay con đối trước Đức Thế Tôn xin Ngài hãy thương xót lắng nghe. Con sẽ trình bày những chỗ sở nguyện của con. Con xin được nói hết. Và Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài bắt đầu nói là gì? Đại nguyện là lớn thứ nhất. Đây chính là nói về 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài đã phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới để mà thực hành. Nay Ngài đã thành tựu, được thành Phật rồi. Nhưng trước khi tới cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm vị giáo chủ ở cõi đó, Ngài tới trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là sư phụ của mình để trình cái chỗ sở tu, sở kiến, sở ngộ, sở chứng của mình trước khi Ngài đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Mình gọi nôm na như thế gian, mình gọi là đi nhậm chức. Thế gian chúng ta gọi là đi nhậm chức. Trước khi đi nhậm chức đến đỉnh lễ và tạ ân, tri ân và tạ ân thì báo ân sư phụ của mình. Đây là một cái hành động này, chúng ta cũng thấy là ở trong nhà Phật chúng ta rất chú trọng đến vấn đề lễ nghĩa, rất chú trọng tới cái vấn đề tri ân và báo ân vậy. Ngài đối trước sư phụ của mình và bạch rằng đại nguyện lớn thứ nhất. Đại ở đây là to, là lớn. Nguyện ở đây là chỉ cho tâm nguyện, cái lời thệ nguyện của mình. Đại nguyện tức là gì? Là nguyện lớn. Nguyện lớn là thứ nhất đấy. Ngài nguyện là gì? Khi con thành Phật, nếu cõi nước của con mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy nguyện lớn đầu tiên của Ngài đó là nguyện khi mình được thành Phật, khi con được thành Phật, tức là khi mình được thành Phật cũng vậy, cũng được. Khi mình được thành Phật thì nếu cõi nước của con mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tức là còn có ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì con thề sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng ở chính giác. Ngôi vô thượng chính giác ở đây tức là ngôi vị của chư Phật. Hãy nói để chúng ta có thể dễ hiểu, đó là ngôi vị của Phật. Ngôi vô thượng chính giác tức là chúng ta nói là thành Phật đó. Ở đây ngài nguyện là nếu sau khi ngài tu hành mà được thành Phật rồi mà cõi nước của ngài còn có ba đường ác đạo thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca sau khi thành Phật thế giới của ngài còn ba đường ác đạo không? Có Phật tử bảo không hả? Có hay không? À, có Phật tử bảo có. Lại có Phật tử bảo không. Xin thưa các quý vị, chúng ta đang sống ở trái đất này, ở đất nước Việt Nam này nói riêng, và ở khắp các quốc gia trên trái đất này, trên địa cầu này, trên hành tinh này, ở trong kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Chúng ta đang sống trên ở cõi này á, thì gọi là cõi, gọi là thánh phàm đồng cư, thánh ít á, phàm nhiều. Trong cõi chúng ta này có đầy đủ sáu đường luân hồi. Trong đó thì có trời, có người, có Atula. Trời là thiện nhất trong sáu đường. Atula thì có cả thiện với ác. Cõi người chúng ta cũng có cả thiện lẫn ác. Nhưng ác thì nhiều hơn thiện. Thiện nó ít hơn ác. Chúng ta cứ gọi là tư duy một chút, suy nghĩ một chút thôi, chúng ta thấy thế giới con người chúng ta này, tuy gọi là con người đấy, nhưng mà thiện thì ít hơn ác vậy. Cho nên chúng ta thấy gọi là con người, chúng ta nhớ này, về cái chiết tự, về văn chương chữ nghĩa, từ con người, chúng ta thấy nếu hai từ con người, nếu mà chúng ta sinh ra trưởng thành lớn lên, cái tính người ở trong chúng ta nó trội hơn, cái gen người, cái tính người, cái trí tuệ và cái lòng từ bi nhân đức ở trong con người chúng ta nó nhiều hơn, nó trội hơn, thì cái tính người chúng ta là thiện vậy, con người chúng ta là thiện vậy. Nhưng mà cái gì, cái gen con á nó trội hơn, và cái tập tính á con nó trội hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành con người độc ác, tham lam và si mê vậy. Không việc xấu nào là không dám làm. Chẳng việc ác nào là chẳng dám phạm phải, chẳng dám vi phạm. Cho nên ở đây mới nói cái hai cái từ con người này. Nếu từ cái tập tính con nhiều hơn trong mỗi chúng ta thì thế giới này nguy hiểm vậy. Nếu mà cái tập tính người ở trong mỗi chúng ta mà tăng trưởng mà nhiều lên thì thế giới chúng ta được bớt đi những khổ đau, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, dịch bệnh, họa hại vân vân vậy. Đó. Cho nên đường người của chúng ta sáu nẻo, tức là cái nẻo người của chúng ta thì cả thiện ác đều có, giống như Atula thiện ác đều có. Chỉ có trời là thiện nhiều hơn ác, thiện nó vượt trội cái ác. Càng lên các cõi trời cao hơn như sắc giới và vô sắc giới thì gần như là ác còn rất là ít, thậm chí là không còn ác nữa. Nếu như lên trên cõi trời cao hơn là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ của vô sắc giới vậy. Hoặc lên các cõi tịnh cư thiên thì gần như là thiện vậy. Nhưng mà khổ nỗi Đức Phật nói rằng thiện như ở trong cõi trời thì tuổi thọ cũng có hạn lượng. Thọ đến 80 vạn đại kiếp như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thì cũng có ngày hưởng hết phúc báo ở trên đó vậy. Đức Phật A Di Đà chúng ta đoàn kinh giảng ngày hôm qua thế, khi hành Bồ Tát đạo ngày trải qua 5 đại kiếp để hành Bồ Tát đạo thì được thành Phật. Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua 3 đại kiếp hành Bồ Tát đạo thì được thành Phật. Còn ở đây thọ mạng của quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới chúng ta này. Đức Phật nói rằng tuổi thọ được 80 vạn đại kiếp. Lâu không các quý vị? Chắc chắn lâu. Thọ lượng có rộng các quý vị? Có lâu không các quý vị? Có lâu, có rộng. Nhưng vẫn còn có số đếm. Đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai được sinh về đó rồi thì tuổi thọ là vô lượng, vô biên. 80 vạn đại kiếp so với vô lượng, vô biên, các vị nghĩ xem cái nào nhiều hơn? Chắc chắn là vô lượng, vô biên nhiều hơn. Vì vô lượng đã nhiều rồi, lại còn thêm vô biên nữa thì lại càng nhiều nữa. Vô lượng, vô biên tức là không thể tính đếm hết được. Giống như cát của con sông Hằng của đất nước Ấn Độ và con sông Hồng của Việt Nam chúng ta vậy. Có ai đếm được cát của con sông Hồng hay con sông Hằng không? Chắc chắn không. Cho nên gọi là vô lượng, vô biên. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi thì vĩnh viễn không còn bị những nỗi khổ về sinh già bệnh chết nữa. Không còn bị những nỗi khổ về cầu mong không được, oán ghét chia lìa sum họp, oán ghét phải sum họp, yêu thương phải chia lìa, và năm ấm không điều hòa sinh ra các bệnh nóng lạnh trong ngoài vân vân đó. Đặc biệt là thọ lượng, thọ mạng của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng, vô biên. Cứ tu tập dần dần như vậy cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Còn thế giới của chúng ta, dấu sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ ở cõi cao nhất của vô sắc giới, hưởng thọ hết 80 vạn đại kiếp, cũng bị dần dần bị tụt xuống, và dần dần gì vẫn có thể đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, bằng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, đại hạnh đã thành tựu viên mãn của Đức Phật A Di Đà, cho nên khi hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra đại thệ nguyện lớn thứ nhất rằng sau khi con thành Phật, nếu cõi nước của con mà còn có địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác, tức là ngài sẽ chẳng thành Phật đó, ngài sẽ chẳng trụ ở ngôi Phật đó. Chúng ta thấy nguyện đầu tiên trong 48 đại nguyện, ngài đã nguyện rằng nguyện sau khi thành Phật, thế giới của ngài không có ba đường ác đạo, đó là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Còn cõi nước của Đức Phật Thích Ca chúng ta này còn có 6 nẻo luân hồi. Trong 6 nẻo luân hồi đó có 3 đường ác đạo, đó là súc sinh. Súc sinh chúng ta nhìn xem. Trong thế giới động vật, thiên nhiên và hoang dã, trên trời cũng như dưới nước, hoặc là ở trong rừng núi, hoang mạc, đồng nội, vân vân vậy. Chúng ta thấy cảnh giới của súc sinh, đại đa số là con lớn ăn nuốt con nhỏ, con mạnh ức hiếp, tiêu diệt con yếu. Đó là bản chất sinh tồn của thế giới động vật, thiên nhiên hoang dã vậy. Bản chất của nó đại đa số là như vậy. Chúng ta thấy có mấy loài vật mà ăn cỏ đâu, chỉ ăn cỏ đâu. Nhưng những loài vật ăn cỏ có bị những loài vật mạnh hơn giết không? Có. Vì sao là như vậy? Như trong kinh Đức Phật nói là gì? Tu nhân tích đức làm việc thiện, ăn chay, không sát sinh hại vật thì sẽ được thọ mạng, sẽ được phúc báo. Vậy con trâu, con bò, con hươu, con nai, con hoẵng, con vân vân, có rất nhiều loại gì chỉ chuyên ăn cỏ, tức là chỉ ăn gì, ăn thực vật chứ không ăn động vật. Vậy tại sao vẫn có những cái quả báo là gì, bị các loài động vật như là hổ, sư tử, chó sói, cá sấu, chăn rắn lớn là gì? Là bắt và ăn thịt những con vật ấy. Vậy có phải là đáng thương không? Thực sự là đáng thương các quý vị. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là quy luật vận hành của nhân quả. Vì đâu mà kiếp này có những loài động vật như vậy, có nhiều loài động vật như thế, cũng chính là gì? Tại cái nhân đời trước vụng tu, tại cái nhân đời trước là gì? Sát sinh hại vật, ăn nuốt xương máu thịt của chúng sinh vậy. Cho nên kiếp này thì phải thường mạng, phải sinh vào làm loài súc sinh để kéo cày trả nợ, để đền trả thân mạng cho những loài mà chúng ta thì đã giết hại trước đây vậy. Nói như vậy, ở trong Phật môn của chúng ta thì có rất nhiều tăng ni Phật tử hiểu được và tin theo. Nhưng ở ngoài đời thì xin thưa các quý vị, nhiều người họ không tin đâu. Họ sẽ cho rằng làm gì có cái chuyện đấy. Người chết hóa ra là súc sinh làm gì có. Người chết biến ra chó, mèo, trâu, dê, gà, lợn làm gì có cái chuyện đấy. Người chết xong rồi là hết, có thuyết đoạn kiến thì nói chết là hết, làm gì có chuyện người chết biến thành gì? Thành trâu, bò, chó, lợn, gà, heo, vân vân. Đó là thuyết đoạn kiến của thế gian. Còn nó thuyết thường kiến nó nói gì? Người chết á thì sẽ trở thành gì? Trở thành thần linh, trở thành thần tiên, vân vân, được con cháu xây mồ xây mả, lập ban thờ cúng tế. Cho nên sống như thế nào thì chết đi ta vẫn được như thế. Khi sống ta giàu sang phú quý vinh hiển, ăn trên ngồi chốc mọi người, thì khi chết đi ta cũng được giàu sang vinh hiển, ăn trên ngồi chốc mọi người. Bằng chứng là con cháu chúng ta, trong dòng họ nội họ ngoại chúng ta, xây cho chúng ta những ngôi mộ thật là lớn, xây cho chúng ta những ngôi mộ thật là đẹp, ngày giỗ, ngày lễ, ngày Tết, đem cúng cho ta rất nhiều vàng bạc, châu báu bằng gì? Bằng giấy, tức là đồ vàng mã đó, cúng rất nhiều. Và chúng ta ở dưới gì? Cứ thế mà tiêu mà nhận thôi. Thậm chí là con cháu chúng ta còn cúng cả nhà lầu, xe hơi. Bây giờ người ta còn cúng cả Boeing 747 nữa. Không hiểu ở dưới các cụ đi như thế nào. Nhiều cụ, nhiều người ở trên thế gian này chưa bao giờ được đi máy bay, chưa bao giờ được ra sân bay, chưa bao giờ, chưa một lần được tới sân bay, chưa một lần được ngồi trên máy bay xem cảm giác ngồi trên bầu trời lơ lửng bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, hay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, hay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, hay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pháp, Úc, Mỹ, Canada, Trung Quốc, vân vân, chưa một lần. Chỉ nhìn thấy trong phim ảnh, sách báo, hoặc là nhìn thấy máy bay bay trên trời, nghe tiếng nhìn ngửa mặt lên trời, những hôm trời quang mây tạnh, thấy chiếc máy bay nó bay trên trời thôi. Thực tế cả đời chưa một lần nó được ra sân bay, huống chi là được ngồi trên máy bay, được bay trên trời. Vậy mà sau này chết đi, con cháu nó làm ăn, nó có điều kiện, nó bỏ ra 5-3-7 triệu, chục triệu, nó đặt hẳn một cái Boeing 747 to bằng gì? To dài đến hàng mét, 2-3 mét đó, cho đốt cho các cụ. Thế hỏi rằng xuống dưới kia thì các cụ sẽ lái như thế nào đấy? Sẽ đi ra sao đấy? Một mình một chiếc Boeing 747 như vậy, các cụ xuống dưới thì như thế nào? Đấy, chúng ta thấy con người chúng ta quả thực là từ mê vào mê vậy. Người học Phật là phải từ mê ra giác. Nhưng đằng này chúng ta thì từ mê vào mê. Cái chấp đó gọi là chấp thường. Cho rằng chết đi, chúng ta xuống dưới cõi âm, vẫn hưởng thụ, vẫn nhận được những sự cúng dường của con cháu, của người thân, đem sắm nhà, sắm cửa, sắm ô tô, xe máy, thậm chí là sắm cả máy bay để đốt cho các cụ, đốt cho người thân, và cho là người thân chúng ta nhận được. Và vì như vậy cho nên ngày mùng một, ngày rằm, ngày giỗ, ngày Tết thường làm cái điều đó, và nghĩ rằng làm như vậy thì các cụ ở dưới thì sung sướng, không thiếu thốn cái gì. Và người sống, người chết, do lúc còn sống, người sống thì chấp rằng làm như vậy ở dưới âm phủ người thân nhận được. Cho nên sau khi chết đi, cũng có nhiều trường hợp là vì ăn sâu vào cái tàng thức A Lại Gia rồi. Cho nên khi chết đi một vài năm, hay dăm ba bảy năm, thậm chí nhiều hơn một chút nữa, thần thức cũng chưa đủ ác để đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cũng chưa đủ thiện được sinh lên cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời, hoặc về cõi Phật, vân vân. Cho nên thần thức còn ở dưới cõi âm ti địa phủ, nhưng không bị giam cầm ở trong lao ngục, vẫn có thể đi ra đi vào. Và vẫn cứ coi như là ngày giỗ ngày Tết mình về để nhận cái tiền vàng, đồ cúng kiếng của con cháu nội ngoại, họ hàng dâng cho mình. Đó. Nhưng mà thực tế có không? Không có. Thậm chí là có trường hợp là quỷ thần là nó ám nhập và nó dựa vào người thân của chúng ta, nó phán lên, phán xuống cho rằng ở dưới nhận được thế này thế khác. Thậm chí thông qua các thầy đồng bà cốt mà không chân chính thì lại phán cho là gì? Nhận được thế này thế khác, vân vân. Cho nên làm cho thế gian cứ tin sái cổ ra. Đấy gọi là từ mê vào mê, chứ chẳng phải là từ mê ra giác đâu. Đó. Đấy gọi là chấp thường. Tức là cho chết đi không phải là hết. Chết đi là thường còn. Chết đi là mãi mãi ở lại dưới cõi âm để hưởng cái phúc lộc mà con cháu nó cúng kiếng. Và mình sẽ ở dưới mãi để phù hộ độ trì cho con, cho cháu của chúng ta. Đây gọi là những người gọi là chấp vào thường kiện, chấp thường và chấp đoạn. Chấp đoạn thì không tin nhân quả báng phá tam bảo. Chấp thường thì có thể tin nhân quả hoặc không tin nhân quả, có thể báng tam bảo hoặc không báng tam bảo. Nhưng người đó thì chắc chắn không phải là người học Phật chân chính, chắc chắn không phải là người hiểu giáo lý nhân quả của Đức Phật một cách là rốt ráo, một cách là đến nơi đến chốn, một cách là gì? Là tỏ tường. Chắc chắn cũng chẳng phải là người tu Phật đến nơi đến chốn vậy, cho nên mới chấp thường như thế. Cả hai hạng người này đều khổ cả. Hạng chấp đoạn thì thường hay báng phá tam bảo, hủy nhục chư tăng, đốt phá chùa chiền, vân vân. Chẳng việc ác gì là không dám làm. Hạng người này thì thực sự là sau khi vừa xả bỏ báo thân thần thức đã phải vào ngay trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh để mà trả nợ tiền khiên rồi. Chịu cái quả báo thì khổ đau tột cùng ở trong gì? Ba đường ác đạo ấy vậy. Cho nên chúng ta thấy cõi Sa Bà của chúng ta này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, thế giới này, trái đất này khổ nhiều hơn vui vậy. Chúng ta cứ nhìn mà xem. Nếu một ai đó nói rằng thưa thầy, thầy nói như vậy không đúng. Từ khi sinh ra đến nay con có khổ đâu. Lúc sinh ra con chẳng biết con khổ như thế nào. Nhưng từ khi con biết đi, biết nói, biết lớn lên cho đến nay, con chẳng thấy con khổ cái gì cả. Cho nên con chẳng cảm nhận được khi sinh ra con khổ như thế nào cả. Bệnh thì già thì con chưa tới. Năm nay con mới 18, đôi mươi, mới 20, 30. Tuổi xuân con còn phơi phới như thế này. Tóc xanh, môi đỏ, da rẻ trắng hồng như thế này. Con chưa có cảm nhận thấy cái khổ về già, mà con cũng chẳng biết là cái về già nó khổ như thế nào. Mà con đã già đâu mà con biết là con khổ về cái già. Còn bệnh thì từ khi con sinh ra cho đến hôm nay, bố mẹ, ông bà, người thân con nói rằng là con sức khỏe là gì? Phi phàm. Từ khi sinh ra đến nay chưa mất một viên thuốc ho, một viên thuốc cảm nào. Chưa một lần con bị đau yếu cho dù là nhỏ nhất. Chưa một lần nhức đầu sổ mũi hay đau răng á, đau bụng vân vân, chưa một lần. Cho nên con chẳng thấy khổ gì về bệnh cả. Con có bệnh đâu mà con khổ. Còn chết đó gì? Con đã chết đâu mà con biết là chết là khổ hay là sướng? Mà thầy cũng đã biết là thầy cũng đã chết đâu mà biết là khổ hay là vui, vân vân và vân vân. Cho nên có một số người họ do có một chút cái phúc báo ở đời trước, do đời trước họ tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân, cho nên đời nay họ sinh ra quả thật là được sinh vào gì, một gia đình danh gia vọng tộc, tiền tài của cải địa vị đều có hết, kẻ hầu người hạ đều có hết. Mà đặc biệt gì, khi sinh ra họ lại có một chút cái trí tuệ thông minh của thế gian do đời trước tích tụ chứa góp gì mà có. Do đời kiếp trước do biết bố thí cúng dường cho nên đời nay họ được giàu sang phú quý, được thân hình đẹp đẽ mạnh khỏe, lại có trí tuệ thế gian một chút vân vân. Nhưng cho dù có được như thế, nhưng đời nay không tin nhân quả, không tu nhân tích đức làm thiện, thì phúc lớn đến đâu cũng có ngày cạn hết vậy. Của nhiều như núi cũng có ngày tiêu sạch vậy. Đó là sự thật các quý vị. Cho nên chúng ta thấy thế giới này của chúng ta, ba đường ác đạo, khổ đau vô cùng. Súc sinh thì con lớn ăn con nhỏ, con mạnh hiếp con yếu, tạo thành một cái chuỗi đoạt mạng lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau. Con lớn mạnh thì ăn con vừa con nhỏ, con vừa thì lại ăn con nhỏ thì lại ăn con nhỏ hơn nữa, và con nhỏ nữa thì lại ăn gì? Ăn các loài phù du nhỏ bé vậy. Cứ như vậy, tạo nghiệp đến cho vô cùng vô tận, không biết bao giờ cho thoát khỏi được cái đường súc sinh ấy. Cho nên trong kinh A Hàm, một hôm Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan này: A Nan, ông có thấy nắm đất ở trên lòng bàn tay của Như Lai không? Tôn giả A Nan và bạch Đức Thế Tôn: dạ con có thấy. Đức Phật bảo rằng: này A Nan, vậy theo ông, đất ở trên tay của Như Lai hay là đất ở đại địa, cái nào nhiều hơn? Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là đất ở đại địa nhiều hơn là đất trên lòng bàn tay của Đức Phật. Đức Phật bảo rằng: này A Nan, đúng vậy, đúng vậy, đúng thật như lời ông nói. Và này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật á, nhìn thấy những chúng sinh ở thế gian này được thân người, mất thân người mà mong được thân người trở lại thì thật là hiếm hoi, ít ỏi, như là đất ở trên bàn tay của Như Lai vậy. Còn những chúng sinh vô số ở thế giới này, cõi nước này, được thân người, mất thân người và mất lâu dài về sau, không biết bao giờ cho được thân người trở lại á, cái số lượng được thân người mà mất gì, mất lâu dài á, về sau á thì nhiều như đất ở trên đại địa vậy. Chúng ta thấy sợ không? Thực sự là đáng kinh, đáng sợ vậy. Rồi Đức Phật đã còn nói nữa. Ngài lấy một cái ví dụ. Ngài bảo tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ví như ở trên đại dương mênh mông bao la rộng lớn kia có một khúc cây. có một khúc cây khô, tùy theo sóng gió mà lúc thì trôi táp về đằng đông, lúc thì táp về đằng tây, lúc lại đi về đằng nam, lúc lại thì lại trôi về đằng bắc, vân vân. Bây giờ có một con mùa, con rùa, tức là có bây giờ có một con rùa mù cả hai mắt, cứ 100 năm từ dưới đáy biển nó nổi lên mặt biển một lần. Này A Nan, ông nghĩ xem, cái con rùa mù cả hai mắt 100 năm từ dưới đáy biển nổi lên trên mặt biển một lần đấy, cái cơ hội nó đụng cái gì, cái mai, tức là cái mu con rùa, tức là cái mai con rùa đó, cơ hội là có cái mai con rùa đụng được vào cái gốc cây lênh đênh theo sóng theo gió trôi ở trên đại dương kia, tức là trên mặt biển kia, có dễ dàng chăng? Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thực sự là khó, thực sự là rất rất khó. Bạch Đức Thế Tôn, giấu cho con rùa đó còn sáng cả hai mắt, và mỗi một ngày từ dưới đáy biển trồi lên một lần, thậm chí là 5 lần, 10 lần và nhiều hơn thế nữa. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, đại dương bao la mênh mông rộng lớn kia chỉ có một khúc cây khô ấy lênh đênh theo sóng theo gió trôi dạt đó, hết đông rồi tây, hết nam rồi bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, ở trên đó, mặt biển ấy, cơ hội để con rùa sáng mắt mà một ngày từ đáy biển trồi lên á, không chỉ một lần rồi thậm chí là vài chục lần đến cả hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa, nhưng cơ hội để con rùa đó đụng được cái mai vào khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt biển kia còn khó vô cùng, huống chi là con rùa lại mù cả hai mắt, lại 100 năm mới nổi từ đáy biển lên trên mặt biển một lần. Bạch Đức Thế Tôn, thực sự là khó vậy, rất rất khó vậy. Đức Phật bảo A Nan rằng: Này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật nhìn thấy chúng sinh được thân người, mất thân người còn khó hơn là con rùa mù ở dưới đáy biển trải qua 100 năm lại nổi lên một lần như vậy. Khó đấy, nhưng còn có cơ hội gì? Đụng vào con rùa mù dưới đáy biển mà 100 năm nổi lên một lần, còn có cơ hội đụng được vào gốc cây khô trôi trên mặt biển hơn là người mất thân người mà lại được thân người trở lại vậy. Chúng ta thấy không? Đức Phật lấy nắm đất và đại địa để so sánh. Lấy con rùa mù, khúc cây trên mặt biển với người được thân người, mất thân người để so sánh và tỉ dụ. Chúng ta thấy. Cho nên, nếu là một người học Phật, nếu là một người tin sâu nhân quả, chắc chắn chúng ta sẽ thấy là sởn gai ốc. Chúng ta sẽ thấy là tóc gáy dựng ngược. Vì sao? Vì kinh hồn bạt vía. Vì thực sự là đáng kinh, đáng sợ vậy. Vì sao? Vì chúng ta ở trong thế giới này, đặc biệt là thời nay, cách Phật đã xa, tâm ma thì nhiều, tâm Phật thì ít, ở trong mỗi mỗi chúng ta vậy. Gọi là pháp nhược ma cường. Phật cao một thượng, Phật cao một thước, Phật cao một thước, ma cao một trượng. Chỉ bao giờ mà Phật cao quá được trượng đầu thì ma mới gì quy phục và đầu hàng vậy. Nhưng tu đạt được đến cái cảnh giới ấy không phải là dễ các quý vị. Ý nói là gì? Chỉ bao giờ chúng ta tu tập mà thoát ly tam giới, chứng đắc thánh quả A-la-hán hoặc thất địa Bồ-Tát trở lên á, thì ma mới thực sự là quy hàng và bái phục chúng ta vậy. Bằng không thì chúng ta vẫn gì? Vẫn chịu trong cái sự quản lý của thiên ma. Vẫn chịu trong cái sự bó buộc của sinh tử. Vẫn quay trong cái vòng quay lục đạo luân hồi. Không biết bao giờ cho thoát ra được. Cho nên thế giới của chúng ta là vậy. Cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta là thế các quý vị. Vậy mà nay chúng ta có mấy người muốn thoát ra đâu đúng không? Không mấy người. Kể cả chúng tôi bây giờ nói là xuất gia như thế này, tu hành như thế này, nhưng mà bảo là thực sự muốn thoát ra khỏi cái cõi trần lao, muốn thoát ra khỏi cái bể khổ này, muốn thoát ra khỏi cái cõi sa bà uế trược này hay không? Thực sự với các quý vị, đây cũng là một câu trả lời cực kỳ khó. Nếu bảo muốn thoát ra, tại sao chúng tôi vẫn cứ lăn lộn trong cõi sinh tử đầy dãy tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biên cấm thủ, giới cấm thủ này? Đấy, thực sự là khó đấy. Những người xuất gia như chúng tôi này mà còn thấy khó thì các quý vị Phật tử tại gia chúng ta sẽ càng thấy khó hơn nữa đấy. Vì sao mà các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Hay nói một cách khác là gì? Khó nhất là tu tại gia, khó hai tu chợ, và khó ba là tu chùa. Đấy, tức là khó thứ nhất là tu tại gia, khó thứ hai là tu ở chợ, và khó thứ ba mới đến tu ở chùa. Như vậy là tu ở chùa là dễ hơn. Nhưng ở thời mạt pháp này cũng không phải dễ nữa các quý vị. Ngày xưa thì chúng ta thời Đức Phật á, chư tăng sống tự do tự tại, nay đây mai đó, lấy bốn phương trời là nhà. Có thể hôm thì ngủ dưới gốc cây, hôm thì ngủ dưới hang núi, hôm thì ngủ ngoài nghĩa địa, hôm thì ngủ ở trong gì? Trong cung vua. Vì được vua mời vào cung để thuyết pháp giáo hóa độ sinh thì ngủ ở trong cung vua. Hôm được các trưởng giả thỉnh vào phủ của mình để cúng dường và thỉnh ở lại đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh thì các ngài có thể nghỉ ở lại trong nhà của ông trưởng giả. Các ngài có thể hôm nay ở nước này, mai lại sang nước khác. Hôm nay ở quốc gia này, năm nay ở quốc gia này, sang năm có thể sang gì? Quốc gia khác để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Vì trải qua hơn 2.500 năm, thế giới đã thay đổi rất nhiều, con người ta cũng thay đổi rất nhiều, tư duy và lối sống cũng như là luật pháp của các quốc gia cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên bây giờ nếu ở Việt Nam chúng ta thì làm sư thì phải có chùa mới được tu, mới tu được. Sư mà không có chùa thì họ gọi là sư ta bà, gọi là sư giả, khổ thế. Sư mà lên trên rừng, trên núi mà ở thì cũng không ở được. Vì chính quyền địa phương, cấp xã, cấp huyện, cấp phường, họ cũng không cho ở. công an á, ở xã ở, à, phường ở, huyện á, ở tỉnh á, họ cũng không cho ở. Đấy, nói ở Việt Nam chúng ta bây giờ như thế. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tôi trụ trì ở chùa Khai Nguyên, chùa Trản Viên này á, và một số ngôi chùa tôi trụ trì á, thì tôi có thể ở bất cứ một chùa nào mà tôi thì tôi được nhân dân mời, chính quyền địa phương á, chấp thuận và giáo hội á, Phật giáo Việt Nam á, bổ nhiệm, thì tôi đến bất cứ trong 6-7 ngôi chùa tôi trụ trì đó thì tôi ở và tôi tu bình thường. Nhưng tôi đến một ngôi chùa khác, cho dù chùa đó không có sư, thì tôi cũng không ở được. Tôi không được ở chứ không phải không ở được, tôi cũng không được ở. Tôi đến hôm trước hôm sau là chính quyền địa phương sở tại ở trong thôn, trong xã, trong khu phố đó và công an họ đến, họ lập biên bản và họ trục xuất tôi ra khỏi ngôi chùa ấy. Đó, cho nên đấy là pháp luật. Hơn 2.500 năm trôi qua, pháp luật của các quốc gia họ có những cái chế tài, có những cái quy định này khác nhau. Và chúng ta là công dân của bất cứ quốc gia nào đó, chúng ta đều phải chấp hành cái pháp luật của quốc gia đó. Cho nên bây giờ không có chuyện là sống nay đây mai đó. Không có cái chuyện là lên rừng tôi sống tôi tu. Lên rừng bây giờ rừng cũng có chủ các quý vị. Rừng cũng có chủ. Rừng cũng có chịu sự quản lý của chính quyền địa phương ở tỉnh, ở huyện, ở xã, ở phường ấy. Cho nên lên rừng chúng ta cũng phải được các cấp chính quyền địa phương đó cho phép chúng ta mới được ở trên rừng. Bằng không chúng ta thì cũng bị họ trục xuất, họ đuổi xuống khỏi rừng núi của họ. Đó, cho nên chúng ta thấy. Vì vậy mà ở cái thời mạt pháp này có vô vàn những chướng ngại, những quy định, những khó khăn mà chúng ta phải tuân thủ, phải chấp hành. Cho dù chúng ta là ai đi chăng nữa, là sư, là hòa thượng, là thượng tọa, ni trưởng, ni sư đi chăng nữa, thì cũng đều phải chấp hành vậy. Cho dù chúng ta là người xuất gia, cũng vẫn phải chấp hành vậy. Cho nên, bảo là dễ như tu chùa, dễ thứ ba như tu chùa, nhưng cũng không phải đâu các quý vị, không phải hoàn toàn như vậy đâu. Không phải là cứ vào chùa là thành cao tăng, là đắc đạo, là thành Phật, thành Bồ Tát đâu hết các quý vị, không có đâu. Khó lắm cái thời mạt pháp này, vào chùa tu không khéo, thành ma còn gì, nhanh hơn là không tu ở trong chùa. Đấy, mà thế đấy. Ví dụ vào chùa mà vẫn còn gì, tham, còn sân, còn si, còn đủ các thứ thì đương nhiên thành ma hoặc là ma còn dễ hơn là tại gia chúng ta làm ma vậy. Đó. Đấy, tu ở chùa chúng ta bảo dễ, nhưng mà xét ra cũng không hoàn toàn đâu các quý vị. Không hoàn toàn là dễ như thời xưa Đức Phật còn tại thế đâu. Đó. Vì hơn 2.500 năm trôi qua, mọi thứ nó thay đổi rất nhiều rồi. Lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn còn đó. Lời dạy của Bậc Chí Chân Đẳng, Chính Giác vẫn vậy, không thay đổi. Nhưng cuộc sống, lòng người và sự tư duy của con người ở chúng ta bây giờ thay đổi rất nhiều. Thay đổi theo chiều hướng gì? Tham, sân và si. Thay đổi theo chiều hướng là mạn, nghi, tà, kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ vậy. Đó. Thay đổi theo chiều đi ngược bằng những cái tập tính xấu ác ấy. Cho nên chúng ta thấy bây giờ, chúng ta thấy con người chúng ta đào núi, lấp sông, lấp biển để làm gì? Để phục vụ lòng tham của chúng ta. Ăn có hết đâu. Nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ xin thưa các vị ăn không hết. Nhưng mà họ vẫn gì? Cứ tham. Tham để gì? Tham để tích trữ tiền tài của cải vàng bạc châu báu kim cương á, vân vân. Nhưng chúng ta không biết rằng con người ở, nói rộng là ở trái đất của chúng ta, nói hẹp là ở gì? Ở mỗi các quốc gia trên thế giới này. Nếu chúng ta tham, chúng ta ăn hết phúc của mình đi, một lúc nào đó, gần hoặc xa, quốc gia của chúng ta sẽ chìm đắm trong gì? Trong bạo loạn, chìm đắm trong đau khổ và thiếu thốn vậy. Điều này tôi xin kể cho các quý vị một câu chuyện có thực như thế này, thông qua các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về chính sách tiền tệ thế giới và quân sự thế giới. Họ phân tích như thế này, họ nói như thế này, tôi cũng chỉ là người nói lại thôi. Venezuela là một quốc gia cách đây khoảng 20-30 năm về trước, được gọi là một thiên đường đáng sống, một trong những quốc gia đáng sống nhất ở trên trái đất của chúng ta này. Vì sao? Vì trữ lượng dầu mỏ của Venezuela rất là lớn. Họ làm một trong năm quốc gia có trữ lượng dầu mỏ và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, tức là mấy chục năm trước đó. Và không chỉ có dầu mỏ nhiều, đất nước của họ còn có gì? Những loại kim cương, vàng bạc, đá quý, khoáng sản quý báu cũng rất là nhiều vậy. Cho nên lúc bấy giờ là các nhà tài phiệt, các đại gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, đầu tư vào Venezuela rất lớn. Vì được nhiều các đại gia, các nhà tài phiệt trên thế giới đầu tư vào đất nước ấy. Vì vậy mà không bao lâu, Venezuela trở thành một quốc gia giàu có, trù phú, sung túc. Đặc biệt là dành cho những người gì? Những người giàu có, những tầng lớp thượng lưu. Tất nhiên, dân tình thì lúc đầu là cũng vẫn khổ. Nhưng khi đó, có một vị tổng thống, sau khi bầu cử được đắc cử, ông thay đổi chính sách của đất nước. Trước đây là chỉ dành sự giàu có, chỉ dành cho những người giàu, cho tầng lớp thượng lưu, cho các nhà tài phiệt. Nhưng bây giờ ông thay đổi và quan tâm hơn tới đời sống của người dân. Vì ông được người dân bầu cử tín nhiệm, cho nên ông nghĩ tới người dân, lo cho cuộc sống của người dân. Và ông đi sang Cuba, sang Liên Xô, sang một số quốc gia để ông học cái cách là quản lý và điều hành đất nước, để đem về áp dụng vào quản lý và điều hành đất nước Venezuela. Quả thật là qua mấy năm sau, bằng cái sự lãnh đạo của vị tổng thống ấy, người dân nghèo của Venezuela đã thoát nghèo, có cơm ăn áo mặc, có nhà lầu xe hơi. Người giàu thì lại càng giàu hơn, còn người nghèo thì được giàu lên. Và ông thành lập một cái chính phủ. Chuyên về vấn đề chiếm cái kinh tế tỷ trọng GDP của đất nước của Venezuela lúc bấy giờ là trên 80% GDP kinh tế phát triển của đất nước là dầu mỏ. Còn lại là kim cương và các loại khoáng sản quý cho các tập đoàn, các nhà tài phiệt nước ngoài đầu tư vào. Và hầu như rất rất nhiều những nhà tài phiệt, những tập đoàn lớn trên thế giới đều tìm đến Venezuela để đầu tư. Và có rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi hoa hậu được tổ chức ở Venezuela. Và cuộc sống của người dân Venezuela lúc bấy giờ có thể nói là thiên đường của nhân gian. Không có cảnh người dân nghèo đi ăn xin ăn mày nữa. Không có cảnh người khố rách áo ôm lang thang ở đầu đường xó chợ như trước kia và hoặc như các quốc gia trên thế giới nữa. Vì sao? Dầu hút ở dưới gì? Dưới giếng, ở dưới nước đem ra, ở dưới đất gì? Đem ra bán xuất khẩu. Và dầu ngày xưa thì đắt mà. Mấy chục năm trước, hai ba chục năm trước dầu đắt các quý vị. Đặc biệt là khoảng 20 năm về trước. Dầu được gọi là gì? Được coi là như là gì? Vàng đen mà. Quý như vàng. Được coi là vàng đen. Vì nó có màu đen nên gọi là vàng đen. Khi người dân Venezuela chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm. Tất cả đều lấy tiền để nhập khẩu từ lúa, ngô, rồi tất các thứ gì, kể cả những cái món nhỏ nhất như là mỡ rau, như con gà, con lợn, rồi từ miếng thịt cho đến thậm chí là mỡ rau, nhẫn đến những cây kim, vân vân, cũng đều là nhập khẩu từ nước ngoài. Họ có tiền, tiền rất là nhiều. Hút dầu lên và xuất khẩu có tiền. Và người dân Venezuela gần như là chỉ có ăn, chơi và đi nghe vị tổng thống của họ tuyên truyền về đường lối của chính sách của nhà nước của họ. Chỉ có ăn, chơi và đi nghe tổng thống thuyết giảng về chính sách, về cái sự giàu sang phú quý của quốc gia của họ mà thôi. Cho nên ở thế giới lúc bây giờ được coi là vị tổng thống đấy, Venezuela lúc bây giờ được coi là vị tổng thống có nhiều bài thuyết giảng trước dân chúng nhiều nhất. Và những bài thuyết giảng của tổng thống Venezuela lúc bây giờ là có gì? Có nhiều người dân theo dõi và nghe trực tiếp nhiều nhất. Dân có phải đi làm gì đâu, đi đến nghe ông ấy thuyết giảng thì lại được tiền. Cuộc sống như vậy có khác gì tiên cảnh đâu các quý vị. Nhưng chúng ta biết rằng nhân quả, cuộc sống của thế giới chúng ta này, nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ, thì tiền vàng có chất như núi cũng có ngày gì cạn kiệt. Nếu như chúng ta gì không biết lao động, nếu như chúng ta không biết trân quý những cái gì mà cha ông để lại, những cái gì mà do phúc báo của chúng ta thì tạo dựng, tạo thành được nhiều đời, nhiều kiếp từ trước. Cho nên Venezuela họ nghĩ rằng là đất nước của họ dầu hút mãi không cạn, kim cương vàng bạc ở trong gì, trong lòng đất của họ đào mãi không hết. Nhưng không ngờ rằng mới chỉ được một thời gian hơn chục năm như thế, sự thế thay đổi vô thường tấn tốc. Ông tổng thống ấy khi không làm tổng thống nữa, vị tổng thống khác lên lại thay đổi về cách quản lý. Mà thay đổi về cách quản lý lúc đó thì cũng không phải là do ông tổng thống đấy, mà là do cả cái sự tác động của thế giới, đặc biệt là Mỹ. Một quốc gia được coi là anh cả dẫn đầu trên thế giới, lúc bấy giờ cũng như bây giờ. Giá dầu thì bấp bênh, càng ngày càng đi xuống. Lại thay đổi về chính trị. Cho nên là Mỹ từ một người làm bạn bây giờ lại trở thành như thành thù và đi vào cấm vận. Khi bị Mỹ cấm vận, dầu ở dưới đất hút lên không xuất khẩu được bao là bao nữa. Cuộc sống của người dân đại đa số trước đây không biết lao động, chỉ hưởng thụ thôi. Bây giờ đến mớ rau cũng chẳng có mà ăn. Tiền thì nhà nước cứ in ra thật nhiều. Và đến cách đây 1-2 năm về trước chúng ta, Venezuela bị khủng hoảng về tiền tệ, suy thoái về kinh tế, bất ổn về chính trị. Chúng ta mới thấy mua một cân thịt phải đem cái chồng tiền ra để cân, hàng mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt, các quý vị. Mấy chục cân tiền, tức là cả một cái chồng tiền lớn như thế này. Lớn, tôi nhìn trên ở màn hình đó, có thể cao khoảng độ tầm 30 phân, rộng cũng phải 20-30 phân. Như vậy phải hàng yến tiền, thậm chí hàng hơn nữa, mới mua được một cân thịt. Tiền đi đong gạo, đi mua thức ăn, không tính bằng gì, không tính bằng bằng trăm, bằng nghìn, bằng nghìn, bằng trăm, bằng triệu nữa, mà tính bằng gì? Bằng cân, tính bằng yến. Chúng ta thấy không? Cho nên không có một quốc gia nào trên thế giới này là hưng vượng mãi mãi cả. Không có một dân tộc nào là thịnh vượng mãi mãi cả, các quý vị. Mà câu chuyện chúng tôi kể về cuộc sống và con người Venezuela cách đây mấy chục năm về trước và hiện tại năm 2021 này mới có mấy chục năm thôi mà thay đổi rất nhiều, khác rất nhiều, các quý vị. Và chúng ta thấy bây giờ một số quốc gia trên thế giới cũng đang trong tình trạng hưởng thụ ấy, như là Ả Rập Xê Út, như là một số quốc gia Trung Đông, họ cũng đang hưởng thụ như vậy. Một ngày nào đó, phúc họ hưởng hết đi. Không biết rằng đất nước của họ sẽ đi tới đâu. Con cháu của họ sẽ ra sao? Khi mà gì? Dầu ở dưới đất, họ đã gì? Đã hút hết. Vàng bạc kim cương ở trong lòng đất họ cũng đã gì? Đã đào bới sạch. Lúc đó thì sao đây? Thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ. Vậy mà con người chúng ta vẫn chưa gì, chưa giác ngộ được, chưa tỉnh nhận ra được. Đó. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ, mấy năm về trước, nạn phá rừng này, tràn lan, làm ở thủy điện vừa và nhỏ gì, không có quy hoạch một cách tỉ mỉ và được tính toán này, khoa học. Cho nên mấy năm gần đây chúng ta thấy lũ ống, lũ quét xảy ra gì rất nhiều, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Và năm 2020 dương lịch vừa qua, chúng ta thấy đồng bào chúng ta ở mấy tỉnh miền Trung trải qua những trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, phải nói là khủng khiếp vậy. Nhân mạng mất đi cũng khá nhiều. Của cải thì mất đi thì thực sự là gì? Đáng kể vậy. Làm không biết, bà con nhân dân làm không biết bao nhiêu năm mới lại được vậy. Cũng may là cái tình tương thân tương ái của đồng bào chúng ta và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Cho nên đến Tết này, đại đa số những người dân mất nhà, mất cửa, ở các tỉnh miền Trung á, đều được có nhà có cửa để đón Tết. Chúng ta thấy cũng may là con người Việt Nam chúng ta cái tình nghĩa vẫn còn nhiều. Cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp lãnh đạo đối với những người dân á, thì vẫn còn nhiều. Cho nên người dân mới bớt khổ đi phần nào. Nhưng nếu chúng ta mà không cải tiến và không dừng lại cái nạn chặt phá rừng bừa bãi và không trồng thêm được rừng đầu nguồn vào và bảo vệ được cái rừng đầu nguồn và rừng nhiều thì cái nỗi khổ của người dân còn kéo dài không biết đến bao giờ mới hết. Đấy. Mấy tháng trước chúng ta thấy Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong năm 2021 là phải trồng được bao nhiêu vạn, bao nhiêu vạn cây xanh ở cả nước. Đấy là chỉ đạo của Thủ tướng, nhưng không biết là các bộ ngành liên quan như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các tỉnh họ có nghiêm túc để thực hiện cái sự chỉ đạo của Thủ tướng hay không, của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị hay không. Đây cũng còn cá một vấn đề. Còn cá một vấn đề. Chứ không phải Thủ tướng chỉ đạo là các tỉnh họ răm rắp họ làm ngay đâu. Mà trồng ấy là còn giữ được hay không, bảo vệ được hay không. Hay là bỏ bao nhiêu tiền ra để trồng, nhưng mà cây lại gì không sống được là bao cả. Thì cũng thật là phí phạm. Đấy. Cái điều quan trọng ở chỗ đó các quý vị. Trồng nhưng mà cây nó có lên xanh hay không? Có sống được không? Cá một vấn đề. Trồng thì có thể được. Lúc trồng thì cho tiền. Nhà nước, Chính phủ cho tiền. Cấp tiền thì trồng thì có thể được. Nhưng để bảo vệ và cây sống lên được không phải là dễ. Không phải dễ các quý vị. Đó cho nên đây mới nói ở thế giới của chúng ta này. Nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ á, chúng ta không muốn làm á, mà vẫn có ăn á, thì đấy tôi nói với các quý vị một cái sự minh chứng cho cái việc hưởng thụ nhiều quá thì đẩy đất nước, đẩy cái cộng nghiệp của một quốc gia ấy đến cái chỗ tăm tối, mà thậm chí là gì? Là loạn lạc. Như là đất nước Venezuela mà tôi vừa nói lúc nãy kia. Đây là sự thật các quý vị, không phải là chúng ta ghét bỏ gì họ đâu nhé. Chúng ta không ghét bỏ gì họ. Và rất mong cho quốc gia của họ này sớm thoát khỏi những cái sự bất ổn về chính trị cũng như suy thoái kinh tế như bây giờ, khiến cho nhân dân của đất nước họ sớm được đi vào ổn định trở lại, cho người dân bớt khổ. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy là làm người đấy nhá, còn khổ như thế. Còn nếu làm súc sinh nhá, thì khổ đến mức nhường nào các quý vị. Đấy, con lớn nuốt con nhỏ, con mạnh ăn con yếu, con mạnh ăn con yếu. Con lớn nuốt con nhỏ thì đấy, chúng ta thấy trong thế giới động vật khổ lắm. Mà làm súc sinh như vậy á, Đức Phật nói là còn sướng hơn gì ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì thuộc thế giới vô hình, chúng ta không dùng con mắt thường để nhìn thấy được. Nhưng chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các vị Thánh Tăng A-La-Hán nhận đến sơ quả Tu Đà Hoàn á, các ngài vẫn thường thấy. Thấy nhiều hay thấy ít mà thôi. A-La-Hán và Duyên Giác Bồ Tát chư Thiên á, và Phật á, thì thường thấy. Mà thấy thì rất nhiều á, các loại á, ngã quỷ á, đói khát á, khổ cực á. Như trong kinh A-Nan vấn Phật á, nói về cảnh giới của ngạ quỷ á. Trong kinh nói rằng một hôm tự nhiên A Nan thì nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết ở trên hư không. Ngài ngửa mặt lên trời và nhìn thấy Ở trên hư không có mấy mẹ con, con quỷ. Bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như kim. Trên á, đầu thì là gì? Lại to, tóc tai thì xù xì. Mà đặc biệt là thì mồm nó khạc ra lửa. Đau khổ, kêu la thảm xiết, vật vã trên hư không, lăn lộn trên hư không như thế. Tôn giả thấy như vậy, liền bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói là đó chính là gì? Loài ngã quỷ, đói khát. Do cái nghiệp đời trước, tham lam, keo kiệt, bốn xín. Do không biết tu nhân tích đức, không biết làm điều thiện, lại bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hại người trung lương, làm điều độc ác. Đối với cha mẹ, người thân, luôn khởi cái tâm là gì? Keo kiệt, bủn xỉn, vân vân đấy. Cho nên, sau khi xả bỏ báo thân, tức là chết đi, thần thức phải đọa vào con đường khổ đau, ngạ quỷ như thế. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng nói về cái cảnh khổ của những chúng sinh ở trong địa ngục. Có rất nhiều các loại địa ngục lớn, địa ngục nhỏ. Những nỗi khổ ở trong địa ngục thì vô lượng, vô biên, thật chẳng thể kể hết vậy. Chẳng thể diễn tả hết vậy các quý vị. Đặc biệt là địa ngục A Tỳ, hay còn gọi là địa ngục vô gián đấy. Trong kinh Địa Tạng đã nói rõ hết rồi. Thầy cũng giảng rồi, chắc cũng không phải giảng lại nữa. Cho nên chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật chính là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Pháp Tạng Tỳ Khiêu cũng chính là A-di-đà-phật. Pháp Tạng Tỳ Khiêu là tiền thân của A-di-đà-phật. A-di-đà-phật chính là gì? Là hậu thân của Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Chúng ta thấy Đức Phật A-di-đà vì lòng thương tưởng, bi mẫn, thâm sâu rộng lớn đối với chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Cho nên trong 48 đại nguyện thì nguyện lớn thứ nhất Ngài phát nguyện là sau khi con thành Phật, nếu cõi nước của con mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh thì con thề sẽ chẳng thành chính giác. Hay là con gì? Con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác, tức là không thành Phật. Nguyện cho thế giới mình không có ba đường ác đạo. Đây là một đại nguyện thủ thắng, siêu vượt các gì? Các đức Phật khác ở trong 10 phương thế giới vậy. Chúng ta thấy cõi nước của Đức Phật Thích Ca của chúng ta còn có gì? Ba đường ác, còn có 6 nẻo luân hồi. Và không chỉ Đức Phật Thích Ca mà gì? Mà ở trong hiền kiếp này 1.000 đức Phật ra đời thì vẫn còn có gì? 3 đường ác hoặc 6 nẻo luân hồi đều đầy đủ vậy. Trong kinh Di Lặc Hạ Sinh có nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thọ ký và nói rằng từ đó về sau, tức là từ khi Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc, nói rằng từ đó về sau trên 56 vạn năm nữa, Di Lặc Bồ Tát ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất sẽ giáng sinh, tức là sẽ hạ sinh xuống nhân gian chúng ta thành Phật. Lúc đó do thế giới chúng ta gì? Nước của thế giới của chúng ta, con người ta làm nhiều việc thiện cho nên tuổi thọ gì trung bình nâng lên là 84.000 tuổi. Khi đó Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở thế gian. Đây là trong kinh nói, thì chúng tôi cũng nói lại như vậy vì chúng tôi cũng không thể sống đến lúc đó, mà cũng chưa có thần thông để biết được đến lúc đó tuổi thọ được bao nhiêu. Cho nên nay chỉ biết tin vào lời Phật dạy, giữ trọn niềm tin. Lời Phật dạy trong kinh như thế nào thì nói lại như thế với chúng ta. Đức Phật nói rằng đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, tức Đức Phật Thích Ca thọ ký nói rằng đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ trung bình ở thế giới của chúng ta, quái Sa Bà, quái Nam Thiện Bộ Châu này, con người là thọ được 84.000 tuổi. Nhưng thế giới ấy vẫn chẳng sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Dù tuổi thọ có đến 84.000 tuổi, nhưng thế giới của chúng ta vẫn có 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, vẫn có 6 nẻo luân hồi như thường vậy. Cho nên không thể sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và trong 1.000 Đức Phật ở hiền kiếp này, Đức Phật Thích Ca của chúng ta là Đức Phật thứ tư, và Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật trên 56 vạn năm nữa theo kinh ấy, Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thọ ký cho, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc sẽ thành Đức Phật thứ năm, sẽ là Đức Phật thứ năm trong 1.000 Đức Phật ở hiền kiếp này. Nhưng chúng ta thấy, cho dù cả 1.000 Đức Phật ở hiền kiếp này, cũng không có Đức Phật nào có đại nguyện và tu hành thay đổi được cái thế giới Sa Bà này được như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì thế giới này, bản chất của nó đã là gọi là cõi gì? Sa Bà rồi. Mà Sa Bà dịch là gì? Là kham nhẫn, khổ nhiều hơn gì? Hơn vui. Cho nên không bao giờ biến được thế giới này thành thế giới Tây Phương Cực Lạc hoặc như thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Cho nên từ trước đến nay có rất nhiều những bậc nhân sĩ trí thức hỏi chư tôn Đức Tăng Ni, những bậc long tượng ở trong Phật môn chúng ta, họ đến họ nói rằng nếu ai cũng đi tu như các thầy thì con người chúng ta mất hết giống hay sao, mất hết dòng giống hay sao? Tức là ai cũng đi tu thì nữ không lấy chồng, còn nam không lấy vợ, không sinh con đẻ cái, thì ai cũng gì đi tu như vậy thì loài người chúng ta sẽ tuyệt chủng, sẽ mất giống hay sao? Câu nói này, câu hỏi này ngày xưa đã được cư sĩ Bàng Long Uẩn đem hỏi một vị thiền sư rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Cư sĩ Bàng Long Uẩn đem hỏi vị thiền sư ấy rằng, nếu mà ai cũng xuất gia đi tu như các quý thầy thì đất nước này còn ai cầm súng để bảo vệ tổ quốc, còn ai để mà duy trì cái gì, cái nòi giống của chúng ta nữa? Vị thiền sư ấy nói rằng, bao giờ ông ngụm một gì, một ngụm mà uống hết nước của con sông, gọi là ở bên Trung Quốc gọi là con sông cái sông đấy là con sông gì, ngày xưa tôi đọc đấy, lâu quên cái con sông đấy, nó gọi là Giang Hà cái gì, con sông gì này đấy, lâu đấy không đọc đấy, ngày xưa đọc sách thiền lâu rồi, mười mấy năm nay ít hay đọc sách thiền cho nên quên cái con sông đấy. Ông ngụm một ngụm mà uống hết một con sông Hoàng Hà khổ thân, nhớ rồi. Ông ngụm một ngụm mà uống hết nước của con sông Hoàng Hà thì lúc đó tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho ông. Vị cư sĩ ấy tròn xoe mắt lên bạch với thiền sư ấy rằng, thầy có nhầm không? Làm gì có ai ngụm một ngụm hay là uống một hơi mà hết cạn được con sông Hoàng Hà? Uống một hơi mà cạn hết nước con sông Hoàng Hà trên đời này không bao giờ có. Điều đó là điều gì? Không bao giờ xảy ra. Tại làm sao thầy lại dùng cái vế trả lời nó khó như thế để đánh đố lại thì lại con? Vì chẳng có ai ở trên cuộc đời này, cho dù vị đó thì là có thần thông đi chăng nữa, cũng chẳng thể hay là cái bụng có to đi chăng nữa, cái miệng có rộng đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngụm, tức là uống mà hơi mà có thể cạn hết được con sông Hoàng Hà. Vị thiền sư ấy nói rằng, vậy ông nghĩ xem, trên đời này ông nghĩ xem có bao giờ mà tất cả con người ở trong quốc gia này, đất nước này, trên thế giới này, ở trái đất này có thể xuất ra được hết không? Không bao giờ có. Mà nếu có thì đến lúc đó thì tôi sẽ trả lời gì? Cho ông biết. Cơ sĩ Bảng Long Uẩn gì? Ngay câu nói đấy mà ngộ ra được. Phần nào giáo lý thầm thâm vi diệu của nhà Phật. Và dần dần từ đó thì ông chăm chỉ nghiên cứu và học Phật tu thiền. Và sau này cả gia đình, cả hai vợ chồng và cả hai đứa con trai con gái lớn lên không dựng vợ không gả chồng. Tất cả gia đình bốn người sau này đều trở thành gì? Đều trở thành cư sĩ tín đồ Phật tử tu hành tại gia đắc đạo, ra đi tự do tự tại vậy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, ở thế giới này, cho dù ngàn đức Phật xuất thế, cũng không bao giờ hết được gì ba đường ác đạo và sáu nẻo luân hồi. Không bao giờ hết được ba đường ác đạo cũng như sáu nẻo luân hồi. Tức là ba đường ác đạo là nói riêng, của sáu nẻo luân hồi là nói chung, không bao giờ gì hết được vậy. Vì thế giới này cái nghiệp tính của chúng sinh ở thế giới này nó như vậy rồi, không thể biến được nó thành Tây Phương Cực Lạc thế giới đâu. Cho dù các đức Phật có xuất thế đi chăng nữa cũng chỉ giáo hóa độ sinh tùy theo cái công đức và hạnh nguyện của mình được nhiều hay ít mà thôi. Rồi thọ mạng của chúng sinh ở lúc đó ngắn hay là dài mà thôi. Có nhiều chúng sinh tin theo Phật và tu đạo giải thoát hay là ít mà thôi. Đấy, cho nên mới gọi là cái cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới này nó là như vậy. Vì vậy mà chắc chắn rằng để mà biến thế giới Sa Bà này thành trang nghiêm thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới này, không bao giờ có. Thực sự là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta may mắn được sinh ra, được thân người, lại được gặp Phật Pháp, lại được gặp pháp môn tịnh độ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tuyên thuyết giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, vô nhiễm vô cấu ấy, bất sinh bất diệt ấy. Nay chúng ta gì? Muốn thoát ly sinh tử chúng khổ trong một đời, muốn vĩnh viễn không bị trôi lăn lặn hụp ở trong lục đạo luân hồi, và đặc biệt không bị đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, thì chỉ có một con đường duy nhất, mau thành tựu nhất, khiến cho cả người xuất gia cũng như tại gia cũng đều có thể thành tựu trong một đời được. Đó chính là gì? Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Hành chuyên tức là gì? Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cộng thêm phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân nữa. Thì công đức niệm Phật của chúng ta sẽ có cơ hội để một đời được đới nghiệp vãng sinh từ thế giới Sa Bà kham khổ này về thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, làm công dân, làm bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó. như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ này, thì mới có cơ hội là một đời thành Phật, vĩnh viễn thoát khổ vậy. Qua đây cũng rất mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật nên tin vào lời Phật dạy. Chứ đừng có tin rằng Hòa Thượng này bảo không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thượng Tọa kia bảo không có cõi Tây Phương, không có A-di-đà Phật. Đừng có tin vào một vị Hòa Thượng nào, một Thượng Tọa nào, một Đại Đức nào, một Ni Trưởng, Ni Sư nào, hay bất cứ một người nào đó nói rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có, A-di-đà Phật cũng không có. Mà đó chỉ là gì? Là phương tiện của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo của Việt Nam thôi, vân vân. Nếu chúng ta tin vào lời bất cứ của vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni hay một người nào đó như thế, thì cơ hội một đời thoát khổ, một đời vãng sinh, cho đến thành Phật không bị thoái chuyển đối với chúng ta thì rất khó vậy. Chúng ta tin vào lời bất cứ một vị thầy nào hay một ai đó mà nói rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có, là cõi gì? Cõi giả tưởng. A-di-đà Phật cũng không có. Đó là gì? Do vọng tâm, do tà đạo tuyên thuyết, do Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Ấn Độ, Bà La Môn, Ấn Độ vân vân nói ra, thì quả thật là chúng ta hết thuốc chữa rồi, không còn thuốc để chữa nữa. Cho nên rất mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta hãy tin lời Phật dạy để cùng nhau phát khởi tín tâm, để cùng nhau kết đại thệ nguyện, kết đại thiện duyên, cùng nhau niệm Phật, phát đại thệ nguyện để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, tu hành tinh tiến, biết trước ngày giờ vãng sinh tự tại là tốt nhất, bằng không thì đới nghiệp vãng sinh cũng được các quý vị. Về không về được thượng phẩm thượng sinh cũng không sao, về hạ phẩm hạ sinh đi chăng nữa thì cũng gì, cũng tốt vậy. Thậm chí được sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới 500 năm sau so với 500 năm sau ở thế gian, tức là tính bằng năm thế gian chúng ta này. 500 năm sau được sinh vào gì? Cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thì cũng thực sự là gì? Là vinh dự vậy. Cũng thực sự là gì? Là mãn nguyện vậy các quý vị. Cho nên kết lại bài giảng hôm nay, rất mong là các Phật tử chúng ta đừng bao giờ khởi lên một cái niệm tâm nghi ngờ với lời Phật dạy, mà hãy tin sâu nguyện thiết cùng nhau tu học giáo pháp Đại Thừa, cùng nhau tu học pháp môn Tịnh Độ, và cùng nhau nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi xả bỏ báo thân, đến khi đó nếu được A Di Đà Phật á tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi đó chúng ta mới thấy rằng gì? Quả thật là lời Phật dạy không sai. Quả thật là lời cái ông Thích Đạo Thịnh chủ trì chùa Khai Nguyên, ông nói là gì? Là không hoa vậy. Mong rằng như vậy chúng ta sẽ kết đại nguyện để cùng hẹn nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó mới là gì? Mới là tình bạn vĩnh cửu. Còn thế giới này thì là giả thôi. Thôi thì chúng ta cũng cố gắng lấy cái giả để gì? Để thực hiện cái hành nguyện chân chính của mình, để kết nguyện cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc thế giới, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả thượng, quả vị vô thượng Bồ Đề vậy. Đấy, hôm nay chúng ta xin nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta cùng hướng tâm để cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được khống chế và tiêu trừ ở trên đất nước của chúng ta cũng như thế giới nói chung. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.